thưa quý khán giả, phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Tây Ban Nha với đề tài Trong tĩnh lặng nhận biết Thượng Đế xin được tiếp tục với phần vấn đáp chọn lọc.
¿Por qué tantos maestros recorren últimamente el mundo dando conferencias y ofreciendo las enseñanzas liberadoras? ¿Qué le espera al planeta? ¿Por qué es tan importante estar preparados espiritualmente? ¿Qué cambios le esperan a la humanidad?
Why are there so many masters now giving lectures throughout the world and spreading their teachings? What awaits our planet Earth? Should we be ready for important changes that are going to affect the whole of humankind?
Well, I guess because God is gracious. And I guess also because of the communication system now is very efficient. And I guess because of transportation now is very convenient.
Trong thời điểm này, tại sao có rất nhiều minh sư thuyết pháp khắp nơi trên thế giới để truyền bá giáo lý của họ? Điều gì đang chờ đợi địa cầu? Chúng ta có nên chuẩn bị cho những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng đến toàn nhân loại hay chăng?
Tôi nghĩ có lẽ là vì Thượng Đế rất độ lượng, vì hệ thống truyền thông hiện tại rất hiệu quả, và tôi nghĩ vì việc di chuyển hiện nay rất thuận tiện, và vì hiện tại chúng ta văn minh hơn, cho nên Thượng Đế sẽ bảo vệ các vị minh sư. Người ta không còn giết hại họ, không đóng đinh họ trên thập tự giá nữa. Các vị minh sư được tự do hơn để truyền bá thông điệp của chân lý. Chúng ta nên vui mừng. Càng có nhiều minh sư, càng tốt cho chúng ta. Tôi muốn đem tất cả các vị minh sư từ thiên đàng xuống đây, nhưng ý của Thượng Đế phải được tuân theo. Nhưng câu hỏi không phải là có bao nhiêu minh sư. Câu hỏi là chúng ta đã sẵn sàng được bao nhiêu? Nếu chúng ta đã sẵn sàng, một vị minh sư cũng đủ cho cả thế giới. Bởi vì vị minh sư không cần phải có mặt tại địa phương của quý vị để truyền tâm ấn. Vị minh sư chỉ đến để cho biết là Ngài có mặt ở đây. Tùy theo quý vị có muốn nhận sự truyền pháp hay không.
I had the experience of being one with the totality was due to the use of a special plant which grows in the Amazon forest and it's called ayahuasca. Now, considering that it doesn't matter how you reach enlightenment, the important thing is that you are enlightened. Why don't people favor the use of such plants and, in fact, even prohibit it?
Because these are not real experience. Any experience that evoked by material means is not spiritual.
Tôi đã có được cảm giác đồng nhất với toàn thể, đó là nhờ vào một loại thực vật đặc biệt tên là ayahuasca, trồng ở miền rừng rậm Amazon. Giả sử phương cách chúng ta đạt giác ngộ không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta giác ngộ. Vậy tại sao người ta không ủng hộ việc sử dụng những loại cây này mà trên thực tế lại còn cấm đoán nữa?
Bởi vì đây không phải là thể nghiệm chân thật. Những thể nghiệm tạo ra từ phương tiện vật chất không phải là tâm linh. Vì Thượng Đế không do con người tạo ra hoặc do bất cứ thứ gì tạo ra, nhưng Thượng Đế sẽ tự thức tỉnh bên trong chúng ta khi Ngài muốn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, sự khai ngộ tâm linh tự nhiên không có phản ứng xấu kèm theo. Nó chỉ khiến quý vị hạnh phúc hơn, thông minh hơn, mãn nguyện hơn, thành công hơn trên nhiều lĩnh vực và cao thượng hơn, từ ái hơn. Bất cứ ảo giác gì đến từ thực vật hay ma túy sẽ có phản ứng phụ rất khủng khiếp. Chúng làm cơ thể quý vị yếu đi, làm quý vị bị nghiện ngập, kém thông minh, chúng tàn phá năng lực trí óc và cũng tàn phá sự quân bình của cơ thể, vân vân. Quý vị biết điều này rõ hơn tôi. Mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì ma túy? Quý vị biết đó. Bao nhiêu người dở sống dở chết và đau khổ vì thiếu ma túy sau khi đã nghiện nặng? Quý vị biết câu trả lời rồi. Đó là vì sao nên tránh những thứ nguy hiểm này thì tốt hơn. Để lợi ích cho bản thân quý vị và những người quý vị thương mến. Ngay cả thuốc lá cũng giết biết bao người mỗi năm. quý vị đã đọc những thống kê trên báo. Không phải là quý vị cần phải giác ngộ bằng bất cứ giá nào. Quý vị nên được khai ngộ thật sự, chứ không phải ảo ảnh.
Now, I would like to be initiated, says one person, but there are certain things that I don't understand in your method as I've read it. I don't understand the ABC that you suggest. You say that you should practice any method of meditation that implies the control of breathing. You also say in B that you can use, or we can use, our spiritual power to cure others. And you also say that we can combine other methods with Quan Ji. Does this mean that we must or must not blindly follow a method?
Because these are not very favorable to the spiritual development after a while. As I have told you, everything that evoked or controlled or helped by material things are not truly God. God doesn't need anything like that to be awakened. God is already there, and God is God.
Có người nói bây giờ tôi muốn được thọ tâm ấn, nhưng có những điều tôi không hiểu khi đọc về pháp môn của Ngài. Tôi không hiểu những mục A, B, C mà Ngài đề nghị. Ngài nói rằng không nên thực hành bất cứ phương pháp thiền nào liên quan đến sự kiểm soát hơi thở. Ngài cũng nói cho mục B rằng chúng ta không được dùng linh lực để trị bệnh cho người khác. Ngài cũng nói rằng chúng ta không được kết hợp những phương pháp khác với pháp môn Quán Âm. Vậy thì chúng ta được hay không được theo một pháp môn nào đó một cách mù quáng?
Thứ nhất, bởi vì những điều này không thuận lợi cho sự phát triển tâm linh sau một thời gian. Như tôi đã nói, tất cả những thứ được tạo ra hoặc kiểm soát hoặc trợ giúp bằng vật chất không phải là Thượng Đế chân chánh. Thượng Đế không cần những thứ như vậy để tỉnh thức. Thượng Đế đã hiện hữu sẵn rồi, và Thượng Đế là Thượng Đế. Xen tạp bừa bãi với hơi thở, với nhịp tim đập, với bất cứ hoạt động nào trong cơ thể chúng ta đôi khi vô cùng nguy hiểm. Thượng Đế đã tạo nên như vậy, hãy để cơ thể chúng ta yên. Sự tỉnh thức tâm linh không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì, ngay cả cơ thể chúng ta. Bởi vì bản lai chúng ta không phải là thân thể. Khi chúng ta bất tỉnh, mất ý thức, khi chúng ta không còn thở, khi qua đời, chúng ta làm cách nào nương vào hơi thở để tỉnh ngộ? Chúng ta cần phải có trí huệ chân thật sau khi đã được đánh thức, lúc nào cũng tỉnh ngộ 24/24. Đó là vì sao tôi nói quý vị tìm Thượng Đế. Quý vị không cần làm điều gì cả. Thượng Đế là Thượng Đế. Tại sao chúng ta phải làm bất cứ điều gì? Chân pháp là tĩnh lặng. Nhưng trong tĩnh lặng, quý vị nhận biết Thượng Đế. Không phải là trong tĩnh lặng không có gì cả. Không, không phải vậy. Thượng Đế là Thượng Đế. Chúng ta không thể làm một điều gì để nhận biết ra Ngài. Ngài chỉ hiện hữu. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tìm Ngài ở nơi nào và cách để nhớ ra Ngài. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên quý vị không nên pha trộn những thứ gọi là phương pháp. Nếu quý vị cảm thấy chưa sẵn sàng cho năng lực vô thượng bên trong quý vị, nếu chính quý vị chưa sẵn sàng để trở thành vô thượng sư trở lại, vậy quý vị hãy tiếp tục với bất cứ phương pháp nào mà quý vị thích. Nhưng nếu quý vị muốn trở thành vô thượng sư, thì hãy quên đi những trò chơi trẻ con. Và phần B?
B là không dùng linh lực để trị bệnh.
Dĩ nhiên là không, bởi vì mọi người đều có lực lượng bên trong của chính họ. Trong khi chúng ta trên đường tìm Thượng Đế, chúng ta chỉ nên chú tâm tìm Thượng Đế. Khi chúng ta đã biết Thượng Đế rồi, năng lực chữa trị của chúng ta sẽ tự động có. Chúng ta không cần phải dùng bất cứ điều bộ hoặc động tác bên ngoài để chứng minh cho người khác thấy là chúng ta thông thái, có lực lượng, tài giỏi hơn người khác. Thật ra, chúng ta nên im lặng về lực lượng của mình. Đó là tại sao Thánh Kinh nói, khi quý vị cầu nguyện cùng cha, hãy giữ yên lặng. Tự đóng mình vào trong phòng kín, có nghĩa là quý vị làm điều này trong yên lặng, kín đáo. Ngài sẽ tưởng thưởng quý vị một cách công khai. Ngài tưởng thưởng quý vị công khai bằng cách nào? Quý vị sẽ trở nên thành đạt hơn, thông minh hơn, từ bi hơn, trí huệ hơn, mọi thứ đều hơn, giống Thượng Đế hơn. Khi một người giống Thượng Đế đi trên đường, lực lượng tâm linh của họ sẽ tự động chữa trị cho bất cứ ai cần chữa trị. Bất cứ ai tin tưởng Thượng Đế, bất cứ ai có duyên với chúng ta, khi chúng ta đi ngang qua họ, đến gần họ, khi chúng ta chỉ tình cờ thấy họ, họ sẽ được chữa trị, được nâng cao lên. Nhưng điều đó tùy theo ý của Thượng Đế, không phải ý của bàn tay hay ngã chấp của chúng ta, hay là động tác gọi là chữa trị của chúng ta. Đó là vì sao khi một người đụng vào áo Chúa Giê-xu, bà ta khỏi bệnh và cảm ơn Chúa Giê-xu. Ngài nói, đức tin của bà đã chữa cho bà. Chúa không cố đòi hỏi được công nhận là có năng lực trị bệnh, nhưng Ngài biết rằng Ngài có. Còn nhiều điều tôi có thể tiếp tục mãi về Kinh Thánh, nhưng đây không phải là buổi giảng Thánh Kinh, nên chúng ta ngưng tại đây. Nếu quý vị vẫn còn thích tôi, chúng ta có thời gian khác, nhiều thì giờ hơn, chúng ta nói chuyện mãi mãi. Hôm nay chỉ là chút hương vị. Còn phần C?
C là không kết hợp những pháp môn khác với pháp môn quán âm.
Thật ra chúng ta đã nói về điều này ở phần A. Khi quý vị muốn làm bác sĩ, quý vị không nên phí thời giờ với những việc khác cho đến khi tốt nghiệp. Khi quý vị muốn học y khoa, chỉ nên chú tâm vào ngành y khoa, và quý vị sẽ nhanh chóng trở thành một vị bác sĩ thành công. Dù là các phương pháp khác có tốt, đứng trên hai chiếc thuyền cùng một lúc rất tai hại, quý vị chỉ nên làm mỗi lần một việc. Nếu quý vị thích một pháp khác hơn, hợp với quý vị hơn, quý vị tin tưởng hơn, xin cứ tự nhiên ở tại đó và chú tâm vào đó. Nếu quý vị tin rằng pháp môn của chúng tôi tốt cho quý vị, thích hợp hơn và hay nhất, thì quý vị đến và chú tâm vào pháp này. Nếu không, quý vị sẽ không có kết quả trong cả hai pháp. Cuối cùng, quý vị không biết pháp nào. Quý vị mất thời giờ và mất cả hai pháp. Tất cả những điều này chỉ là những lời khuyên về tâm linh. Đây không phải là điều cấm hoặc là một mệnh lệnh của tôi hay của bất cứ minh sư nào. Chỉ là chúng tôi biết điều gì tốt nhất, nhanh chóng nhất cho quý vị. Chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Quý vị đã biết, trong mọi việc, nếu muốn thành công, chúng ta phải chú tâm vào đó. Ngay cả khi quý vị đang lái xe hơi, quý vị không thể lái thêm chiếc xe đạp, dù rằng nó rất đẹp. Phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư với đề tài Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế xin tạm ngưng nơi đây và sẽ được tiếp tục trong giây lát. Kính mời quý thính giả đón nghe.